Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kỳ trước thì sư có giảng Phật tử về tới cái đoạn số 2 ở trong Triệt Ngộ Thiền Sư, và ngài có dạy rằng cái tâm mình không khi nào mà không khởi niệm, mà khi khởi niệm rồi đó thì luôn luôn nó rơi vào trong 10 pháp giới. Và pháp giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, Nhân, Thiên, Thinh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật. Vậy thì khi mình biết vậy rồi thì trên cuộc sống của mình đây á, thì phải lo chuyên cần và theo dõi cái tâm thức mình khởi niệm nó như thế nào. Thì tổ cũng có tuần tự để giảng giải cho Phật tử. Kìa rồi thì sư có giảng giải về cái đoạn đầu đó là như thế này, rồi sư có giảng tiếp cái kia. Nếu tâm này có thể cùng với bình đẳng đại từ đại bi công đức y chánh và câu hồng danh muôn đức tương ưng, tức là niệm pháp giới Phật. Nói kỳ rồi sư có giảng đó rồi, bây giờ giảng tiếp theo câu thứ hai. Nếu tâm này có thể cùng với tâm bồ đề lục độ vạn hạnh tương ưng, tức là niệm pháp giới Bồ Tát, thì tâm mình không khi nào không khởi niệm, mà khởi niệm đó là mình chọn cái niệm để mình khởi niệm lên. Thì bây giờ tổ có dạy, nếu tâm này có thể cùng với tâm bồ đề lục độ vạn hạnh tương ưng, tức là niệm pháp giới Bồ Tát. Thì Phật tử nghe câu này mình đi niệm thế này: nếu tâm này có thể cùng với tâm bồ đề, là mỗi chúng sinh đều có tự tánh Phật cả, và trên bước đường tu trì thì chư Bồ Tát, chư Phật đều khuyên mình phải phát bồ đề tâm. Phát bồ đề tâm là gì? Bồ đề tâm là tâm Phật. Như trong kinh Hoa Nghiêm nói, nếu mà người tu hành không phát bồ đề tâm thì sẽ rơi vào cảnh giới ma. Nói vậy đó. Thật ra phát bồ đề tâm là phát tâm làm Phật. Vì cái tự tánh Phật của mình có sẵn mà mình không khởi phát lên để mình sống tự tánh của mình, thì tất nhiên mình đi lạc. Mình đi lạc vào, không đi vào cảnh giới Phật thì lạc vào cảnh giới ma, cảnh giới nào, đúng không? Vì lẽ đó cho nên tinh thần Bồ Tát rồi đó là mình phải phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề để làm gì? Rồi để tu lục độ vạn hạnh. Lục độ là sáu độ của Bồ Tát, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nha. Thì trên cái đường tu của Bồ Tát là phải vậy. Mà Bồ Tát có nghĩa là tự giác, rồi giác tha, tự mình giác ngộ rồi, rồi lo giác ngộ cho chúng sinh. Tự mình độ được mình rồi mà lo độ chúng sinh, cái đó là tâm hồn của Bồ Tát. Thì tâm hồn Bồ Tát luôn luôn thể hiện ở trên lục độ vạn hạnh. Vạn hạnh là 10.000 cái hạnh khác nhau. Lục độ là xoay tròn ở trong cái lục độ, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Khi mình khởi được cái tâm đó đó thì nó sẽ tương ưng với niệm pháp giới của Bồ Tát đó. Vậy thì sư xin trao đổi rõ thêm cho quý Phật tử ý niệm cái tinh thần của Bồ Tát, mà tinh thần mình tu theo cái này cũng rất tốt thôi. Là chẳng hạn như mình trên đường tu thì những gì Bồ Tát luôn luôn người ta thể hiện tinh thần bố thí, mà trong tinh thần bố thí đó nó có qua ba trường hợp: tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là mấy ngày mình có tiền của, thì cái người nghèo khổ đến mình thì mình bố thí cho người ta. Người ta rách á, mà mình có một phương tiện nào lành lặn thì cũng giúp đỡ người ta. Dù như thế, kêu là nằm trong cái tài thí mà thí vật chất nữa. thì bố thí mà giúp đỡ cho người nghèo hèn thua xúc mình, để mình tạo được cái duyên lành và mình tạo được cái phước, nên cái phước lành. Trời và Phật không bao giờ ban phước giáng họa cho mình đâu, mà do chỉ mình cái phương cách để mình tự tạo cái phước duyên. Và tự tạo cái phước duyên là sau này nó gieo dòng tàn thức, và sau này mình phải được hưởng cái phước thôi. Nha. Đó, nói về tài thí. Rồi đến cái pháp thí, thì cái pháp thí nó xảy ra có hai trường hợp. Mà chẳng hạn như bây giờ mình có học hỏi pháp lý rồi, rồi có bạn đạo nào hay người chưa hiểu đó, mình cũng giảng chỉ dạy người ta, hay là giảng giải cho người ta, hay là quý sư đi xuất gia giải thoát rồi đó, thì quý sư đã tu học rồi chiêm nghiệm kinh pháp cho được ý chỉ rồi, thì cũng là trao đổi hay là dìu dẫn hay là tiếp duyên cho quý Phật tử nghe rồi được theo đó mà tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật đến đến kết quả làm Phật. Hay mấy vị Bồ Tát á, mấy ngài thị hiện ra đời, mà luôn luôn mấy ngài thị hiện ra đời luôn luôn với cái tinh thần này, là mấy ngài nói là phước huệ song tu mới đồng đăng biển ngàn. Cho nên mấy vị Bồ Tát luôn luôn á, ra đời mấy ngày một vị trưởng giả giàu khó không à. Bởi vì ngài hàng hành pháp bố thí giúp đỡ người, cho nên mấy ngài luôn luôn là một vị trưởng giả giàu khó. Rồi ngoài ra nữa thì mấy ngài thêm trí huệ, bởi vì phước huệ song tu với đồng đăng biển ngàn, thì luôn luôn mấy ngài tu xong thôi, song hành. Cho nên vị Bồ Tát nào cũng đầy đủ trí huệ, đầy đủ sáng suốt để giúp duyên cho chúng sinh, để độ sinh đó. Vì đã đó cho nên mấy ngài luôn luôn mà thị hiện ra đời rất là ích cho đời. Vì mấy ngài luôn luôn giàu có rồi thì giúp đỡ những người cô quả hay là nghèo hèn. Cũng như là trường hợp hồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời đó, thì có ngài cung cấp cô độc. Là ngài, tại sao mà ngài tên là cấp cô độc? Sự thật ra đó là chúng sinh đặt cho ngài, chứ không phải thực là tên cha mẹ ngài đặt. Cấp cô độc là người cung cấp những người cô độc, cô quả, nghèo hèn, hèn kém, thì ngài mới là giúp đó thôi, giúp đỡ cho người đó. Rồi ngoài ra nữa là ngài hay giảng pháp chỉ cho người tu trì. Bởi vì ngài hồi đó ngài trưởng giả, đại trưởng giả mà, ngài giúp cho rồi mình dễ nói thôi lắm, giúp tiền, giúp bạc, giúp của. Ha, rồi cái sao ngài nói nó theo hết rồi, nó theo đạo Phật nhiều lắm. Thì cái đó là ngài cũng thể hiện tinh thần Bồ Tát nữa, mà ngài đó là tài thí pháp thí song hành. Rồi vô quý thí là cái bố thí mà không sợ, cũng như là Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát đó, là hành cái tinh thần vô quý thí. Là tất nhiên là Bồ Tát Quan Âm đó, là luôn luôn mình cầu đến là ngài giúp đỡ những cái gì sợ hãi, tai nạn, khó khăn không có vượt qua được đó, thì ngài luôn luôn che chở và giúp đỡ để cho mình bớt sợ, thấy không? Bớt sợ, bớt lo, bớt khổ. Thành ra ngài luôn luôn thể hiện tinh thần vô quý thí, là làm cho chúng sinh không có sợ hãi. Thật ra trên tinh thần của Bồ Tát đó, thì trước bước đầu tiên là bố thí. Rồi cái bố thí rồi đó, rồi đến một giai đoạn là bố thí ba la mật. Bình thường mới đầu thì mình tu pháp bố thí, rồi một thời gian sau nhuần nhuyễn là đến ba la mật. Ba la mật là nó nhuần rồi. Chẳng hạn như quý Phật tử mỗi tháng cái nhớ cúng dường sư, ví dụ đi. Rồi ban đầu thì mình cũng nhớ nó tới tháng mình nhớ cúng dường sư, rồi tháng sau cũng nhớ riết, cái nó quen năm này qua năm kia, tháng này qua tháng nọ, cái thì Phật tử quen rồi có nó nhuần, không để ý nữa ha. Mình không còn để ý nữa, nhưng mà tự nhiên mình vẫn giúp duyên, vẫn cúng dường, thì nó nhuần rồi, kêu là gần gần tới ba la mật vậy đó. hay là cái ba la mật nó nhường thế này. Chẳng hạn như Phật tử mỗi ngày đổ cơm, thì tự nhiên mỗi ngày đổ cơm riết mình đó, à mình đổ cách tự nhiên rồi, hàng ngày này qua ngày kia qua năm nọ, rồi riết nó quen rồi không để ý nữa. Nhưng tới giờ tới khắc này đói cái ăn ở ăn, mình không chú ý, nhưng mà tới đó là ba la mật nó nhường rồi, không để ý nữa mà nó vẫn thể hiện được. Đó là tinh thần mà là ba la mật là vậy. Rồi đến trì giới thì tất cả Phật tử nào trên bước đường tu trì của mình thì luôn luôn á là phải nghiêm trì giới luật của mình. Ở tại gia thì Đức Phật dạy cho mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo dối, không uống rượu. Rồi xin thọ giới là tuôn thời gian nó nhừng. Mới ban đầu thì mình còn để ý giới này giới kia, mình phải làm sao cho đừng có phạm. Rồi riết nó nhường, tự nhiên nó nhường rồi, không cần nghĩ giới nữa. Nhưng mà nó tiềm ẩn cái giới khó trong đó rồi, là nó ba la mật. Còn cái trì giới là thể hiện tinh thần Bồ Tát đó, là 10 giới trọng, 48 giới khinh, trong đó là giới của Bồ Tát. Còn xin nói 5 ngũ giới cấm đó là 5 giới về Phật tử tại gia, còn Bồ Tát thì giữ thêm nữa. Còn như quý sư đây thì giữ 250 giới. Mình giới riết nhừng, chứ không phải mình không giữ. Mình giữ mà riết nó nhừng thấm rồi mình coi như không có giữ. Nhừng là có không giữ, nhưng mà tiềm ẩn trong đó là giữ rất là kỹ càng. Ví dụ vậy. Vì lẽ đó cho nên Đức Phật nói là trên tinh thần Bồ Tát, mới ban đầu phải giữ gìn giữ giới luật, đến nó nhừng thấm rồi coi như không giữ, nhưng sự thật mình cũng phải có giữ tiềm ẩn trong đó, mà tự để ý đó ha. Rồi đến cái pháp thứ ba của Bồ Tát nữa là cái pháp nhẫn nhục. Mình trên bước đường tu trì thì luôn luôn phải có những sự nhẫn nhục và chịu đựng. Nhẫn nhục này không phải là hẳn có một cái là người ta chửi bới nó nặng nó nhẹ, mình nhẫn, mình không có cự, không có cãi lại. Nhưng mà có nhiều cái thêm nữa là có thể mình tập chịu đựng với cảnh nóng, cảnh lạnh, cảnh tốt, cảnh xấu, rồi đến cái cảnh mũi mồng, rồi phải chịu. Rồi đến nữa là lần lần cái sau á, đến chịu cái hoàn cảnh nghèo, hoàn cảnh giàu. Rồi đến cái cảnh thêm nữa là cảnh người ta chửi bới đánh đập đó, mình cũng vui lòng mình chịu, ẩn nhẫn mình chịu, chứ không có gây gỗ hay là gây quan trái với chúng sinh đó. Rồi mình ẩn nhẫn riết thời gian rồi đó, thì đến ba la mật và nhẫn mà không thấy nhẫn nữa. Nha, nhẫn mà không thấy nhẫn. Sư thí dụ bây giờ mới ban đầu người ta chửi mình nói thôi tôi tu trì tôi nhẫn à, tôi nhịn được lần lần, nhưng mình trong lòng còn phiền, còn hơi hao hao buồn, nhẫn nhịn được mà hơi hao hao buồn nha. Rồi đến nhường rồi thì nó không còn nữa, tới chừng nó nói mình nó phớt qua rồi, nghe nó chửi bới nặng nó nhẹ gì đó, nó tụt luốc hết trơn, không còn giữ tâm nữa, tâm nó rỗng rang. Thì sư thí dụ những cái Bồ Tát mà hành được cái ba la mật đó thì mình thí dụ như là nước mà đổ trong cái lá sen hay là lá môn cho tụt hết trơn. Còn mình á thì cái lá cũng mới ban đầu tu trì thì sao, là tấm giấy chậm. Tấm giấy chậm là sao, nước vô cũng dính, mực vô cũng dính, cái gì vô cũng dính, cứ ngắt nó hết trơn. Nhưng mình tu tập lần lần riết khá cái còn tấm cái lá gì, lá gòn, hay lá gòn, lá xài, lá mít, nó dính, nhưng mà nó tuột, nhưng mà nó còn dính ướt. Rồi tới giai đoạn tới cái lá sen thì lá còn môn thì khỏe rồi đó. Trà tuốt hết trơn. Ai nó nặng nó nhẹ chửi bới, gặp cảnh khó khăn gì, nghèo giàu gì cũng không, tâm mình vẫn rỗng rang thanh tịnh lo niệm Phật. Lo rỗng rang thanh tịnh lo niệm Phật được á, thì cái đó rất là nhẹ nhàng thơ thới rồi. Nó tu phải đến với giai đoạn đó. Tu tập lần lần. Nhưng mà đây sư nó tắt thôi, chờ Phật tử từng lần nghe tại sao mà mình để tâm không được, tại sao mình không dính mắc được? Đó là còn phải quán nữa, đó không? Cái quán là tất cả dạng pháp vì duyên hợp với quyển, cho trên tinh thần nhà Phật không biểu nhẫn nhục là ép là dằn, không ép là dằn. Mình dùng trí tuệ mình quán tất cả các pháp đều như quyển, là không thật, là không. Ha, khi mà đến đã nó không rồi thì mình buông xả, giữ nó chi, đã không rồi thì bây giờ mình phải quán cách nhuần nhuyễn và sâu xa, thì tất nhiên là buông bỏ được hết, thì tất nhiên là không nhẫn nhục, mà nó nhẫn nhục trong đó, nhẫn nhục bằng trí tuệ chứ không phải nhẫn mà bằng cách dằn ép. Đạo Phật không chấp nhận nhẫn mà dằn ép, nhẫn dằn ép là làm cho mình khổ thêm thôi. Nhẫn bằng trí tuệ là đến đó rồi mình buông xả, mình không giữ thì nó nhẫn ở trong đó rồi. Cái đến thứ hai của tâm niệm của Bồ Tát đó, thêm nữa đó, thứ tư chứ ha, thứ tư là bắt đầu tinh tấn. Trên bước đường tu học mà mình cứ giải đãi buông trôi hoài thì không có kết quả nha. Phải tinh tấn, cho nên Đức Tôn Sư có nói rằng ai mà ráng bền tu trong đạo thì đắc đạo, mà muốn bền tu là mình phải tinh tấn. Tinh tấn là chuyên cần siêng năng tiến tới chứ không có sụt lùi. Nha, tu không có sụt lùi mà bằng càng ngày càng phải tinh tiến tới. Ví dụ Phật tử mới tu trì, mình ráng mình ngồi niệm Phật được chừng 10 phút, vài ba tháng sau mình được 20 phút, một năm sau mình phải được nửa giờ, rồi dài ba năm sau mình được 45 phút. Thế không, bây giờ càng ngày càng tinh tấn hơn. Rồi bây giờ mình cảm thấy tâm mình ít thanh tịnh, lần lần cái thanh tịnh nhiều, tu dài 3-4 năm nó càng thanh tịnh hơn nữa. Đó là mình thấy tự Phật tử lấy so trong tâm mình để mình biết sự tinh tấn của mình. Rồi cái sự tâm mình hiền, năm nay mình mới tu thì một năm mình hồi đó mình hơi giữ nhiều, bây giờ cái giữ ít, rồi vài ba năm sau là hết giữ, hết giữ bắt đầu là hiền lần, hiền ít rồi lên hiền nhiều, rồi lên tâm thanh tịnh là kiều bực đại hiền, thì như vậy mới tốt. Đó là phải rà, phải rà. Bởi vì thường thường Phật tử nghĩ rằng mình tu là mình phải hiền, mà nếu mình tu mình không hiền được là tất nhiên là nó trật đường tu rồi, ai mà tu giữ bao giờ, phải không? Tu là tu hiền, mà bây giờ mình tu được bao nhiêu năm rồi, rà coi mình còn giữ không. Nếu giữ thì đi trật con đường rồi, nếu là làm sao mà trở lại ăn năn sám hối để làm hiền trở lại thì mới đúng. Phật tử nên để ý cái chỗ này rất điều là quan trọng. Mình tu là hiền thì mình phải hiền thôi. Tu là hiền phải hiền, chứ tu mà sau này mà giữ đã là hiền á thì được phước báo tốt đẹp. Mà nếu trường hợp mình giữ thì phải bị họa, bị tai nạn, bị khổ khó, là tới là cái nghiệp giữ, thì cái đó là cái chủng tử xấu. Thì cái nhân xấu nhất định nó phải ra cái quả xấu thôi, làm sao quả tốt đẹp được. Thấy không? Khi biết vậy rồi thì phải ráng làm hiền làm lành, mà siêng chuyên cần để làm hiền làm lành cho nhiều thêm. Cho nên tinh thần nhà Phật luôn luôn thể hiện chỉ dạy mình nguyện không làm một mấy ác, không làm chút ác nào hết trơn, mà nguyện không bỏ chút lành, lành mình bòn mót từ chút vậy đó, để được nhiều thêm. Điểm thứ ba là rửa lòng trong sạch. Tinh thần nhà Phật không bao giờ ra khỏi ba cái ý nghĩa này: không làm một máy ác, không bỏ chút lành, rửa lòng trong sạch. Và muốn lòng trong sạch được thì không có gì hay hơn là lo thanh tịnh tâm để niệm Phật. Tâm mình lắng động được tốt đẹp thì nó trong sạch lần nha. Vì lẽ đó cho nên cái sự tinh tấn tu trì là phải cho tiến tới hoài. Mới ban đầu thì mình tu có giờ có khắc đừng bỏ, chứ đừng có bữa nay tu nay ngồi niệm Phật, mơi thì bỏ, mốt ngồi niệm Phật, bữa kia bỏ thì không được. Cái đó không tinh tấn, thể hiện tinh thần không tinh tấn. Rồi Phật tử tinh tấn tới niệm Phật nó nhuần nhuyễn rồi thì tới ba la mật, nhuần nhuyễn rồi không còn niệm Phật cũng niệm Phật nữa. Mới ban đầu thì mình dụng công, nếu mình dụng công cái hành đạo, mà tới một giai đoạn rồi thì vô công dụng đạo. tới một giai đoạn ngừng rồi thì tự vô công dụng đạo là tự nhiên cái thanh tịnh. Mình để tâm không không là tự tiên tâm mình niệm Phật rồi. Khỏi cần dụng công gì cả. Ha, khỏi cần dụng công gì nhiều. Mình để ngồi không tự nhiên cũng niệm Phật đó. Ha, làm gì cũng niệm Phật đó. Thì bây giờ mình đứng tu cực lắm. Bình thường thì mình còn niệm Phật nhớ, mà tới chừng làm việc gì thì quên tu. Là tại cái lực yếu. Mà tới tu một thời gian rồi thì cứ niệm Phật thanh tịnh niệm hoài. Làm gì cũng niệm Phật nữa chứ. Ăn uống nằm ngồi đi đứng, cái câu niệm Phật luôn luôn khởi ra cho mình. Rồi đến nó nhuần nhuyễn, rồi niệm vô việc niệm đó, thì bây giờ nó là niệm Phật tam muội hay là tới ba la mật. Niệm Phật ba la mật. Rồi cái đó cũng tinh tấn ba la mật nữa. Không không muốn tinh tấn cũng không được. Là lúc bây giờ nó nằm ở trong ba la mật, nó nhuần nhuyễn rồi, mình phải tu thôi. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói bây giờ tôi không niệm Phật nữa cũng không được nữa. Nó nhận là tự nhiên trong tàn thức của mình nó trào ra cho mình niệm mà. Không thể nói rằng tôi không niệm Phật rồi mình không niệm Phật được. Dẫn niệm. Vì lẽ đó cho nên Phật tử ráng bây giờ cố gắng tu trì tinh tấn. Tinh tấn siêng năng chuyên cần. Rồi đó thời gian được ba la mật nha. Thời gian ba la mật là mình nhường nhuyễn. Đến giai đoạn là vô công dụng đạo rồi nha. Mà muốn vô công dụng đạo được thì sư sẽ nhắc lại là phải lo tinh tấn chuyên cần hiện tại bây giờ đây. Rồi điểm kế nữa là tu thiền định. Luôn luôn tất cả pháp tu nào cũng đưa mình đến cái định lực cả. Dầu tiểu thừa, dầu đại thừa, dầu Phật thừa cũng là đưa mình đến cái định lực cả. Chẳng hạn như bây giờ bên thiền tông, người ta muốn cũng dài cái định lực thôi. Mà muốn định lực được thì người ta phải ngộ tâm. Mà cái tâm ngộ được là cái tự tánh mình thanh tịnh. Ta ngộ tự tánh thanh tịnh của người ta. Rồi người ta nói cái phép tu là tự tánh thanh tịnh thiền. Là ta sống tự tánh thanh tịnh. Thì tất nhiên đưa cái định lực chứ gì. Còn bên dưới tiểu thừa nha, thì người ta biểu mình dạy ngũ định tâm quán. Tại vì mình chấp sắc thân mình quá cho nên mình mới buồn phiền đau khổ, tâm mình vọng loạn do sắc thân mình, thì người ta mới chỉ mình quán tử thi cho bớt chấp sắc thân mình đi nha. Rồi đến đổi lần lần người ta chỉ mình cái tâm mình nó hơi loạn động nhiều, ta cho mình tập trung tinh thần đến là theo hơi thở là quán sổ tức nha. Không thôi là vì chúng sinh náo loạn, mình đụng chạm ra ngoài thì mình khởi lòng từ bi, mình quán từ bi. Đó là vậy, nó chỉ những cái pháp cho mình quán để đến định. Còn thôi là chỉ cái pháp mà cho mình tu trì, mà mình ý thức mình trong mỗi lúc, đi biết đi, nằm biết nằm, ăn biết ăn. Người ta nói là đi à, nằm à, thấy không, ăn à, thở à. Thì mỗi lúc mình biết cái ý thức mình trong mỗi lúc đưa mình đến định tâm, cũng định thôi. Nha. Rồi bây giờ Phật tử ở bên ấy nữa, bên mật tông, người ta trì câu thần chú như án mới đi bắt nhau, rồi giữ câu đó hoài thì đến cái tâm cũng định. Thân mật, khẩu mật, ý mật, chuyên giữ câu án mới đi bắt nhau. Mà có thể câu bên mật tông thì nhiều câu thần chú lắm, nhưng mà cố ý là gì cũng đưa mình đến định tâm đó. Còn với Phật tử tu niệm Phật cũng đến định tâm. Ha, cũng đến định. Là sao? Là một niệm trừ muốn niệm. Thì hằng ngày bình thường cứ nghĩ dơ dẫn đủ thứ đủ điều, thành ra cả ngày hằng ngày mình cả muôn, tất nhiên cả 10.000 niệm. Mà một niệm trừ 10.000 niệm đó thì tất nhiên một niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì mình khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi, mình còn đâu còn tâm nào mình niệm khác nữa. Ha. Mà khi mà cái lực mình yếu á, thì mình niệm Nam Mô Di Phật rồi thì có những niệm khác nó xen vô, là tại một cái lực mình yếu nó xen vô, nó bắt nó dẫn mình đi nghĩ chỗ này cái kia. Rồi mình biết tu trì để khi nó dẫn mình đi rồi mình ý thức lại thì mình trở về niệm Phật nữa. Thì nó kêu một niệm trừ muôn niệm, thì sao cuối cùng còn một niệm Phật thôi. Hả? Thì còn niệm Phật thôi thì mình bảo đảm về có Phật hay nà được rồi đó. Bảo đảm mình nói là cái nhà an trú vững vàng tốt đẹp nhất là cái nhà nhất tâm bất loạn. Là tất nhiên là niệm Phật không có tâm loạn. Nhất tâm là một lòng một dạ để niệm danh hiệu Phật thôi, và không có loạn đồng. thì nhất bây giờ được vậy thì nhất định tới giờ lâm chung phải về có Phật thôi. Bởi vì mình niệm một lòng một dạ rồi thì có một sức mạnh nha, là phải nhiếp phục để Đức Phật cảm Đức Phật hay nè, là mình về có Phật được. Vì lẽ đó cho nên Phật tử cố gắng niệm Phật cũng đến cái định đó, thì Bồ Tát tu tập cũng đến cái định. Đến cái định rồi á, sâu xa rồi thì đến cái định cuối cùng, đến cái ba la mật. Định ba la mật. Sự thí dụ mà định ba la mật như thế này. Trước tiên á, thì có cái câu mà một cái vị thiền sư mà chỉ cho thuật lại cái cuộc đời tu của ngài. Đây là một công thức tu thiền. Ngài nói rằng trước khi kia đó tôi không biết đạo, tôi không biết tu, thì tôi thấy núi là núi, thấy sông là sông. Mà khi ngộ đạo, biết đạo rồi, thì tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Trong 30 năm quán xét quán chiếu về trong vòng 30 năm, mà qua 30 năm đó rồi thì ngài thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Thì qua cái câu ngài cuộc đời tu của ngài và ngài mới thuật lại đó, thì mình thấy như thế nào? Là trước khi ngài tu trì đó, ngài chưa biết đạo đó, thì ngài thấy núi thiệt và thấy sông thiệt. Trước kia không biết đạo là ngài thấy núi mà thấy núi thiệt, thấy sông mà cho rằng sông thiệt. Vì để đó cho nên Đức Phật nói cái chúng sinh là mê lầm, thấy biết lệch lạc. Rồi ngài thấy khi mà học đạo rồi, Đức Phật chỉ rồi, ngài tư duy rồi, thì ngài thấy rằng sự thật ra là núi không phải là núi, sông không phải là sông. Là tại sao? Núi cũng là duyên hợp như quyển, sông cũng là duyên hợp như quyển. Mà ngài nói là cái núi sông là để cái biểu thị của cái sắc tướng thôi, chứ dầu nhà, cửa, đất, đá, cây, cỏ, chúng sinh, vạn loại đều duyên hợp như quyển cả, đều không không thật cả. Cho nên đó là ngài quán chiếu bát nhã là quán chiếu cái không, cái không trên tinh thần bát nhã. Vì lẽ đó cho nên mình phải ý niệm được cái đó, thì ngài quán không, quán dạng pháp duyên hợp là quyển là không như vậy đó, trong vòng 30 năm. Rồi 30 năm là nhường nhuyễn rồi, khi qua 30 năm đó ngài mới thấy núi là núi, sông là sông trở lại. Đó. Thì cái thấy núi núi sông này không phải là cái mê lầm như chúng sinh lúc trước, mà cái giờ nó vô công dụng đạo là không còn quán nữa, mà nó vẫn quán ở trong, kêu là nhuần nhuyễn là ba la mật rồi đó. Nhờ thế mình có cái định lực, mình quán vậy rồi đó, thì quán nhã không rồi thì tự nhiên đến cái vô tâm. Vô tâm là nó cái định lực đó, nó có định rồi, thấy không? Nó định rồi. Mà khi đến đổi nhuần nhuyễn rồi đó, đến đổi là thấy núi là núi, sông là sông trở lại, là không còn quán nữa, nhưng mà tiềm ẩn quán bên trong, thì bây giờ có là ba la mật rồi đó. Quán chiếu ba la mật mà là cái định lực ba la mật. Ý này gì đó. Rồi đến cuối cùng á, thì cái bước thứ 6 á, là cái phần trí tuệ. Đó, trí tuệ là tuôn thời gian, mình trí tuệ ba la mật. Thì trí tuệ mình như thế nào? Trí tuệ là cái sự sáng suốt nơi nội tâm, cái sự sáng suốt nơi sự tu học của mình biết rõ cái dạng pháp trên thế gian này. Chẳng hạn như người ta nói trí tuệ là người thấy rõ luật nhân quả không nghi, đó là trí tuệ. Nên chẳng hạn như bây giờ mình nhìn ra ngoài đời, mình thấy cái nhân mà cái trái dừa đó, mình nhờ duyên tất nhiên mình gieo với đất rồi thì sẽ lên cây dừa, rồi đến cái những cái buồng dừa nó thì cái quả. Nhân là cái trái dừa, mà khi nó lên cây dừa nó ra những buồng dừa này kia, mình kêu quả, nhân ra quả. Nhân dừa là phải ra quả dừa, chứ không ra quả nào khác được. Rồi khi mà quả dừa đó mình hái trái thì mình gieo ra lại. Bây giờ cái trái hồi nãy nó quả, bây giờ nó làm nhân trở lại. Được không? Làm nhân, nhân, quả, quả, xoay chuyển. Đó. Rồi đến Phật tử đến tới mùa ở đây mình trồng lúa. Thì bây giờ mình đem lúa vô bò rồi có một số nào đó mình để lại làm giống. Đó làm giống đó là nhân á. Đó không? Phật tử để lúa mà lên để lúa giống đó là làm nhân. Mà nhân tới cái gì mùa mưa tới Phật tử gieo xuống ruộng thì tới mưa xuống mình gieo ruộng là cái duyên. Hai nhân phải kết hợp cái duyên nó mới ra cái quả. Thì đầy đủ cái duyên rồi thì nó ra cây lúa. Cái lúa Phật tử gặt đó là quả, đó không? Nhân hạt lúa là phải ra cái quả hạt lúa, không có ra quả nào khác nữa chứ. À, rồi cái quả đó ngay cái lúa đó Phật tử mới để giống rồi làm nhân trở lại, thấy không? Nhân nhân quả quả xoay chuyển. À, rồi mình trồng hạt đậu xanh thì nó ra hạt đậu xanh chứ không ra hạt đậu đỏ đậu đen được. Thì nhân nào quả đấy. Thì khi Phật tử biết rồi thì bây giờ hiểu rõ, bây giờ đi vào con người của mình càng linh nghiệm, cuộc đời của mình càng linh nghiệm, càng sâu xa hơn những cái vật vô tri nhiều. Những cái hột đậu, những cái dừa, những cái xoài hay những cái cây trên thế gian này là vật vô tri vô giác, còn mình là có tri có giác, là một vật linh nghiệm trên cõi đời này, thì càng nhân quả càng đúng hơn nữa. Thì đa số Đức Phật nó nhân quả ba đời. Thì Đức Phật nó ba đời như thế nào? Là ta nói đời mình muốn hiểu cái đời trước mình sao là mình phải coi cái quả cái đời này hiện ra. Muốn biết nhân đời trước của mình như thế nào là mình coi cái quả hiện ra bây giờ. Nếu bây giờ người nào mà được có ăn có mặc đầy đủ, không thiếu nợ ai, nhà cửa đàng hoàng, thì mình biết kiếp trước mình cũng bố thí có phước nào đó, bố thí làm lành như thế nào đó, bây giờ mới được phước phần. Còn những người mà trưởng giả giàu sang phú quý, nhà lầu xe hơi, phương tiện đầy đủ, triệu phú tỷ phú, thì cái đó ta bố thí nhiều, làm lành bố thí nhiều. Còn mình lỡ mình nghèo hèn, thiếu trước hụt sau, nợ nần phải đòi hoài khổ, đó là mình bỏ sẻn đứt trống kiếp trước, không làm phước làm lành hết trơn. Bây giờ mình người đó kêu là thiếu phước. Thấy không? Đó. Thì bây giờ mình thiếu phước là mình gieo cái trước, mình không có gieo cái nhân tốt, gieo cái nhân lành, gieo cái nhân phước, cho nên bây giờ mình được nghèo hèn. À, mà khi mà từ đó rồi mình mới chiêm nghiệm nhân quả ba đời là vậy đó. Rồi Đức Phật nói mình muốn biết kiếp sau mình như thế nào đó thì phải coi việc làm mình hiện tại. À, muốn biết kiếp sau mình như thế nào là mình coi việc làm mình hiện tại. Thì bây giờ Phật tử, nếu mình muốn kiếp sau mình trở làm người nữa thì mình sống tinh thần mà nhân nghĩa lễ trí tín, làm người cho trọn vẹn, có nghĩa ân, có trí là sáng suốt để đối xử cảnh đời đừng phiền hà ai. Lễ là luôn đối đãi lễ phép với người chúng sinh, mà nếu không có cái chữ tín là cái nói lời nói thiệt, tư tưởng thiệt, lời nói thiệt, cái gì cũng không gạt cảm ai hết, thì tất nhiên cái tính trở làm người nữa. Mà Phật tử hay là cuộc sống này người nào dữ dằn quấy ác như nói tâm niệm này đó thì tất nhiên tâm niệm địa ngục thì phải xuống địa ngục thôi. Thì bây giờ mình nếu mình làm 10 điều thiện thì mình về cõi trời thôi. Đó là cái tin, cái nhân quả. Mình muốn biết mình về cõi nào là mình gieo nhân bây giờ ha. Bây giờ Phật tử muốn về cõi Phật hay nào là cứ gieo nhân, mà nhân thế nào để về cõi Phật hay nào là có tính hạnh nguyện ha. Có tín lời Phật dạy, tin những lời đại nguyện Đức Phật A Di Đà không nói láo dối, rồi Phật tử tin rồi bắt đầu nguyện về có Phật, rồi lo niệm Phật thì mình biết rằng mình về có Phật đó. À, bởi ta nói mình muốn biết cái quả mình, cái kiếp sau mình như thế nào là mình có cái nhân mình gieo bây giờ. À, thì gieo nhân lành thì ra quả lành, mình gieo nhân về cực lạc, mình về cực lạc, mình gieo nhân cõi trời thì về cõi trời, thế thôi. Tự mình biết hết, tự mình xoay sở và đưa mình đến con đường đi tốt đẹp hết à. Vì đã đó cho nên với Phật tử trên thần nhập Phật rất là bình dân lắm, bình đẳng lắm. Cho không có trời Phật nào mà mày ban phước cho mình, mà không có trời Phật nào mà giáng quả cho mình. Cái quả là cũng do mình gieo cái nhân xấu ha. Rồi cái phước báo tốt đẹp là mình do cái gì, mình gieo cái nhân lành đó. Đức Phật độ mình đó là độ mình cách, chỉ cho mình cái phương cách để mình đi, để cho mình tự tạo lấy, chứ không phải là độ mình bằng cách Ngài ban phước cho mình hay là Ngài Ngài giáng quả cho mình. Không, độ cho mình là cách để chỉ cho mình làm để được những kết quả tốt sau này ha. Vì đó đó thì chú nói điểm nữa, nó lại là điểm thứ nhất là mình thấy rõ luật nhân quả không nghi ha. Luật rõ không nghi đó là trí tuệ. Rồi hơi sâu hơn chút nữa là mình thấy rõ tất cả từ thân mình đến ngoại cảnh đều là duyên hợp với quyển. Chúng sinh khác mình ha, chúng sinh là thấy tất cả dạng pháp đều thiệt thiệt hết, đó là mê lầm. Mình đây bây giờ mình giác ngộ rồi thì mình thấy từ thân mình đến dạng pháp đều duyên hợp như quyển, đó là trí tuệ của Bồ Tát rồi đó ha, trí tuệ đó. Rồi điểm sâu hơn nữa là ngộ tâm mình, ngộ tâm mình sống ở trên tâm mình, đó là đại trí tuệ đó ha, đó là đại, lên bậc đại trí tuệ rồi. Thì đó là tùy Phật tử mình ý niệm thế nào để mình sống. Rồi đến mà ta mình sống thời gian nhuần nhã rồi, sống nhập tâm nhuần nhã rồi, đến là ba la mật, trí tuệ ba la mật ha. Ban đầu mình còn quán chiếu, sau mình hết quán chiếu. Ban đầu mình còn phải tách bạch thiện ác thế nào, tách bạch nhân quả thế nào, tách bạch tinh thần bát nhã thế nào, tách bạch trở về ngộ tâm mình như thế nào thì mình sống. Mà mình sống riết thời gian nó nhường rồi, bắt đầu nó nhập tâm rồi thì đại kêu trí tuệ ba la mật, nó nhường rồi ha, nhường rồi. Vì lẽ đó cho nên trên bước đường tu trì của mình nó là theo cái lục độ này ha. Theo lục độ này là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, nó nhường nhuyễn rồi lấy sáu cái điểm này mà nhân rộng ra để được làm dạng hạnh. Nó là 10.000 cái hạnh khác nhau, là nói là khi mình ứng xử trong cõi đời, mà ứng xử trong cõi đời luôn luôn lấy mấy cái điểm này để làm chuẩn, mà mình nhân rộng ra thì sẽ được tốt đẹp, tâm hồn mình tốt đẹp, tâm hồn mình khởi niệm, đó là khởi niệm của cảnh giới Bồ Tát. Thì Phật tử muốn lựa cảnh giới nào lựa à? Như lựa cảnh giới Bồ Tát là nghe sư nói từ bây giờ, giảng giảng từ bây giờ đó, mà sống cái tinh thần đó, khởi niệm cái tinh thần đó ha, là mình ở trong cảnh giới Bồ Tát. Rồi điểm kế nữa là Ngài nói rằng nếu dùng tâm vô ngã cùng thập nhị nhân duyên tương ưng, tức là niệm pháp giới duyên giác. Nếu dùng tâm vô ngã cùng thập nhị nhân duyên, tất nhiên là ở trên tinh thần mà của thập nhị nhân duyên á, là tất nhiên là bậc duyên giác ha, bên duyên giác là đắc quả bích chi Phật. Thì dùng tâm vô ngã, bây giờ mình còn chấp thân mình là mình chấp ngã, mình tưởng thân mình là thiệt, phải không? Mình nói thân mình là thiệt là còn chúng sinh mê lầm. Mà nếu mình quán xét rồi, nói xác thân này là quyển giả, nó là vô ngã không thiệt ta, mà nói rằng vô ngã này á, không thiệt ta này, cái ta này không phải là xác thân này không, thấy không? Mà cái ngã này nó nằm ở trong trong gì? Là sắc thọ tưởng hành thức, xác thân và tinh thần. À, như trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật nói đó, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì thoát mọi khổ ách. À, bây giờ ngũ uẩn là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thân mình cũng là không, thọ cảm cũng là như quyển là không, tưởng là như quyển là không, à, hành cũng vậy, là duyên hợp như quyển là không, và thức cũng duyên hợp là như quyển là không. Thì hiểu thấu suốt được cái đó rồi á, thì đến tâm vô ngã, rồi tu thêm á, không chấp ngã rồi mà tu thêm thập nhị nhân duyên, thấy không? Vô minh hành thức danh sắc lục nhập, ái thủ ái thọ là thủ hữu sanh và tử. Thì qua cái đó rồi, tu theo cái thập nhị nhân duyên đó rồi thì mình sẽ được đắc quả duyên giác là bích chi Phật. À, thì khi mà niệm cái tâm đó, niệm cái tâm vô ngã là không chấp thân mình rồi, và đến tu tập theo thập nhị duyên là mình được bích chi qua bích chi Phật. Khởi niệm đó là khởi niệm trong cảnh giới của bích chi Phật, trong giới duyên giác. Đến niệm thêm nữa là nếu dùng tâm vô ngã quán sát tứ đế, tức là niệm pháp giới tinh văn. Đó. Duyên giác cũng vậy, mà tinh văn như vậy, điều cốt yếu là quán cái thân mình nó vô ngã, Ta chưa nói nơi vô ngã, quán cách vô ngã này cũng như tinh thần của duyên giác thôi. Nhưng mà hồi nãy duyên giác đó, tu theo thập nhị căn duyên, mà bây giờ tới quả tinh văn là đắc quả A-la-hán, thì phải quán tứ đế. Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Thì mình nói thế gian này có thân này là khổ, thế gian này là khổ, đầy cảnh khổ hết trơn. Cho nên Đức Phật nói đời là bể khổ. Thì mình quán xét trong thế gian này, từ sắc thân mà đối ngoại cảnh, mình sống được cõi đời này đầy khổ ai. Nhưng tinh thần nhà Phật á, ngài nói tứ đế, hay là bốn cái đế này là cái đế, là bốn cái đế của thánh đế, là cái đế chân thật. Cuộc đời nó xảy ra như thế đó thì ngài nói như thế đó thôi, chứ không phải ngài nói ngài than biểu mình nó khổ. Đế là biểu mình nó khổ, khổ than trời đất đất là khổ, khổ hoài. Không phải vậy. Ngài xác định thế gian này là khổ, đời là bể khổ, nhưng ngài có chỉ cách cho mình giải khổ. Cái đạo Phật hay chỗ đó là tích cực chứ không phải là tiêu cực nha. Ngài nói cuộc đời này là bể khổ, nhưng ngài chỉ mình cái phương cách để giải khổ mà. Ha? Chứ đâu phải biểu mình ngồi rồi mình than thân trách phận rồi nói khổ khổ hoài đâu. Chỉ mình cách giải khổ. Thì đó là ngài nói tinh thần khổ đế. Mà tinh thần khổ đế đó thì luôn luôn nó qua những cái khổ mà chánh gốc như thế này. Thấy không? Sanh khổ, bệnh khổ, lão khổ, tử khổ. Dùng sanh, lão, bệnh, tử là bốn cái khổ lớn. Rồi thương yêu xa lìa khổ. Rồi thù ghét gặp gỡ khổ. Rồi cầu muốn chẳng được khổ. Rồi ngũ uẩn thạnh hành khổ. Đó. Thành ra mấy cái đó nó đưa mình đến, luôn luôn đưa mình đến cái khổ ải trên cõi đời này, không có tránh khỏi cả. Nghe. Đó. Ngài nói khổ rồi thì ngài nói tại sao phải khổ vậy? Là do tập đế. Tại mình tập nhiễm. Tại mình chấp sắc thân này, mình chấp cõi đời này, mình tập nhiễm, mình khổ sở vì mình tập nhiễm, vì mê lầm. Mình chấp đắm sắc thân này rồi, chấp đắm cảnh đời này rồi, chạy theo con đường danh lợi, cho nên mình cứ tạo ra cái nỗi khổ hoài. Đó. Đời là bể khổ. Tại sao khổ? Do mình mê lầm chấp đắm sắc thân này và ngoại cảnh. Thế không kêu mình tập nhiễm, cho nên mình mới bị khổ đó. Rồi điểm thứ hai là tập đế. Rồi điểm thứ ba nữa là diệt đế. Tất nhiên diệt là tất nhiên là mình diệt bỏ cái đó. Nên diệt tất nhiên là có nói diệt đế là niết bàn, mà diệt bỏ là diệt tận mấy cái tâm mê lầm đó, diệt bỏ cái tâm chấp nhất đó. Yeah. Diệt bỏ tâm điên đảo đó à, thì mình diệt đó là đến, mình diệt được cái đó là niết bàn à. Mà tại sao mình diệt được? Là mình phải qua đạo đế. Mình phải qua trường hợp đạo đế là bát chánh đạo. Yeah. Phải qua cái đạo đế là tinh thần bát chánh đạo mới đến diệt đế được. Muốn diệt đế là đến hưởng cảnh niết bàn được là phải qua đạo đế. Mà đạo đế trong đó tinh thần có thể nói là 37 phẩm trời đạo, mà trong đó cái chánh gốc là bát chánh đạo. Ha, bát chánh đạo đó là mình thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, thế nào là chánh nghiệp, thế nào là chánh mạng, thế nào là chánh tinh tấn, thế nào là chánh niệm, thế nào là chánh định. Thành ra bây giờ sẽ nói tổng quát thôi, chứ nếu mà giảng cái bát chánh đạo là hơn tiếng hồ. Ha, để cái này mình nói khái quát cho Phật tử ý niệm được. Thì muốn đắc quả thánh A-la-hán, thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì phải quán sát tâm thân mình là vô ngã, và quán sát tứ diệu đế để tu học theo, để đến đắc quả A-la-hán. Nha. Thì Phật tử niệm tâm, niệm niệm với tâm niệm đó, niệm niệm với tâm vô ngã, niệm niệm với cái tâm tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, rồi mình sống tinh thần đó, thì cái đó là Phật tử khởi niệm cảnh giới thanh văn, là cảnh giới của Bồ, không phải cảnh giới của A-la-hán nha. Nếu tâm này cùng với tứ thiền bát định cho đến thượng phẩm thập thiện tương ưng, tức là niệm pháp giới thiền. Đó. Thì trong này á, thì ngài nói rằng nếu mà cái tâm này á, mình cùng với tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và bát định, tám cái định ở bên dưới tiểu thừa đó, thì cho đến thượng phẩm thập thiện, thập thiện là 10 điều thiện là bậc thượng, mới là tương ứng với cái niệm pháp giới thiên à. Phải không?